yếu tố giác ngộ thứ năm, thư thái. Nhiều người, phần lớn thì đúng hơn, tâm họ luôn luôn ở trạng thái dao động. Tâm họ chạy lung tung, hết nơi này đến nơi khác, phất phơ như cờ trong gió lộng, tung tán như đám tro tàn bị hòn đá ném vào. Họ không có sự tươi mát, êm dịu, yên tĩnh, bình an, tĩnh lặng. Tâm bất an và tán loạn này có thể được gọi là những ngọn sóng của tâm, như mặt nước bị gió thổi làm dao động. Những ngọn sóng của tâm sẽ biểu lộ rõ ràng khi sự bất an xuất hiện. Ngay cả khi tâm tán loạn được tập trung, sự định tâm này cũng còn bị trộn lẫn với bất an. Như nhà có người bệnh, mọi người trong nhà đều xôn xao bất ổn. Cũng vậy, bất an có ảnh hưởng mạnh mẽ trên những tâm sở phát sinh đồng thời. Khi bất an hiện diện thì không thể có được hạnh phúc thực sự. Khi tâm bị tán loạn thì ta khó kiểm soát được hành vi của mình. Chúng ta bắt đầu hành động theo sự ngông cuồng, tưởng tượng, chẳng ý thức được việc ta đang làm là tốt hay xấu. Do tâm thiếu suy nghĩ này, ta sẽ có những hành động và lời nói sai lầm. Những hành động và lời nói sai lầm này khiến chúng ta hối hận, tự trách và cả dao động nữa. Đôi khi ta sẽ hối hận mà tự trách mình như sau: ta đã làm sai, ta không nên nói như vậy. Nếu ta suy nghĩ trước khi làm điều đó thì tốt biết mấy. Đại loại, tâm sẽ bị các tư tưởng như vậy quấy rối. Khi tâm bị tấn công bởi hối hận và tiếc nuối thì nó không thể nào có hạnh phúc được. Thư thái giác chi, yếu tố đưa đến giác ngộ này chỉ phát sinh khi bất an và hối hận vắng mặt. Chữ Pali để chỉ thư thái giác chi là Passati, có nghĩa là an tịnh, mát mẻ. Tâm mát mẻ, an tịnh chỉ phát sinh khi sự dao động ra đi. Trong thế giới ngày nay, con người có nhiều đau khổ tinh thần. Nhiều người nhờ cậy đến ma túy, thuốc an thần và thuốc ngủ để làm cho tâm an tịnh và vui thú. Thường những người trẻ tuổi dùng ma túy để vượt qua những dao động lớn lao trong tâm. Nhiều người cảm thấy thích thú trong khi dùng ma túy, nên dùng mãi và sinh ra ghiền, thật là tội nghiệp. Sự an tịnh do thiền đem lại cao quý gấp bội những loại ma túy hay các loại lạc thú từ ngoài đem lại. Dĩ nhiên, mục đích của thiền cao hơn, chứ không phải chỉ là sự an tịnh. Nhưng an lạc tĩnh lặng là những lợi ích mà bạn gặt hái trên chính đạo, dẫn đến giải thoát hoàn toàn. Đặc tính của thư thái là làm an tịnh thân tâm, làm cho mọi dao động trở nên tĩnh lặng. Thư thái giác chi có công năng hút và loại bỏ sức nóng của tâm. Sức nóng này do sự bất an, tán loạn và hối hận đem lại. Khi tâm bị các loại phiền não này tấn công, nó sẽ trở nên nóng như bị nung lửa. Tâm thư thái diệt tắt sức nóng này và thay thế bằng sự mát mẻ, dễ chịu. Sự biểu lộ của thư thái giác chi là sự an tịnh của thân và tâm. Thân và tâm không bị dao động. Là một thiền sinh, bạn dễ dàng quan sát và nhận ra sự an tịnh tĩnh lặng lớn lao mà thư thái giác chi đã đem lại. Chắc chắn là bạn đã quen thuộc với sự vắng bóng của thư thái giác chi. Khi thư thái giác chi vắng bóng thì bạn bị thúc bách phải di động, phải đứng dậy, phải làm chuyện này chuyện kia. Thân thể bạn vặn vẹo, tâm bất an của bạn nhảy tới nhảy lui. Khi mọi phiền não này dừng nghỉ, bây giờ không còn những cơn sóng trong tâm bạn. Những cơn sóng ở trong tâm bạn sẽ ở vào trạng thái êm dịu, tĩnh lặng. Mọi hoạt động của bạn trở nên nhẹ nhàng, êm ái, thư thái và đầy lòng biết ơn. Thư thái giác chi theo sau hỷ giác chi. Khi hỷ giác chi trở nên mạnh nhất, phần lớn sẽ hội nhập với thư thái giác chi. Khi hỷ lạc tràn ngập cơ thể, thiền sinh sẽ hoàn toàn không muốn di chuyển, không muốn cho trạng thái tĩnh lặng của tâm bị quấy phá. Sau khi thành đạo, Đức Phật đã để ra 49 ngày để hưởng quả giải thoát. Ngài giữ mỗi tư thế trong 7 ngày ở 7 nơi khác nhau, hưởng quả giải thoát bằng cách nhập và xuất khỏi quả đã đạt được. Nhờ hiệu lực của pháp hỷ, toàn thể thân Ngài luôn luôn thấm nhuần sự an tịnh, tĩnh lặng, nên Ngài không có ý định di chuyển hay nhắm mắt lại nữa. Ngài luôn luôn mở hay khép hờ, mắt của Ngài luôn luôn mở hay khép hờ. Bạn cũng có thể có kinh nghiệm được điều này khi hỷ lạc mạnh mẽ phát sinh. Lúc bấy giờ, mắt của bạn sẽ mở ra một cách tự nhiên, ngoài ý muốn. Có thể bạn cố nhắm lại, nhưng nó lại mở ra. Thế là cuối cùng, bạn quyết định tiếp tục hành thiền với đôi mắt mở. Nếu bạn có được kinh nghiệm này, bạn sẽ thưởng thức được niềm hạnh phúc lớn lao của Đức Phật và năng lực của Pháp Hỷ. Theo Đức Phật thì phương pháp phát sinh thư thái là chú tâm sáng suốt. Đặc biệt hơn, đó là sự chú tâm sáng suốt hướng đến việc phát triển những tư tưởng thiện, những tâm sở thiện, và quan trọng hơn là những tâm sở thiền để cho thư thái giác chi và hỷ giác chi phát sinh. Chú giải nói đến 7 cách làm phát sinh thư thái giác chi. Thứ nhất là thực phẩm thích hợp và bổ dưỡng. Thứ hai là khí hậu tốt. Thứ ba là tư thế thoải mái. Thứ tư là duy trì tinh tấn quân bình. Thứ năm là tánh người nóng nảy. Thứ sáu là thân cận người an tịnh. Và thứ bảy là hướng tâm đến sự thư thái. Cách thứ nhất giúp thư thái giác chi phát triển là phải có thức ăn thích hợp. Thực phẩm phải đáp ứng hai yếu tố cần thiết và phù hợp. Yếu tố dinh dưỡng là yếu tố quan trọng. Thức ăn không cần phải cầu kỳ món này món nọ, nhưng phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, sức mạnh thể chất của bạn sẽ không đủ để bạn tiến bộ trong việc hành thiền. Thực phẩm phải phù hợp với cơ thể và sức khỏe của từng người. Thực phẩm làm sự tiêu hóa rối loạn hay thực phẩm mà bạn không thích cũng khiến cho bạn khó hành thiền. Bạn không cảm thấy khỏe khoắn hay cứ bị ám ảnh bởi thực phẩm mà bạn mong ước, thì việc hành thiền của bạn cũng khó tiến bộ. Chúng ta có thể rút ra một bài học hữu ích từ thời Đức Phật. Một thương gia giàu có và một thiện nam là hai người lãnh đạo và tổ chức phần lớn các buổi làm phước trong khu vực của Đức Phật lưu trú giảng dạy. Khi có hai người này làm thì mọi việc đều chu đáo. Chìa khóa bí mật của sự thành công của họ là nắm vững nguyên tắc cần thiết và thích hợp. Họ thường tìm hiểu nhu cầu của chư tăng, của chư ni và thiền sinh được mời đến nhận lãnh thực phẩm cúng dường. Họ cũng tìm hiểu từng vị để biết nên cúng dường thứ gì cho phù hợp. Khi có thực phẩm cần thiết và thích hợp, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy an lạc và định tâm. Thứ hai là khí hậu tốt. Cách thứ hai giúp cho thư thái giác chi phát triển là phải hành thiền ở một nơi có khí hậu tốt. Khí hậu tốt khiến bạn thoải mái, an vui để hành thiền. Tuy nhiên, cơ thể con người có khả năng điều hợp kỳ diệu. Trừ trường hợp khí hậu quá nghiêm khắc, khí hậu quá khắc nghiệt, con người có thể thích ứng với mọi thời tiết. Nếu thời tiết quá khắc nghiệt, ta có thể dùng các phương tiện hỗ trợ để điều chỉnh như quạt trong mùa nắng, sưởi trong mùa lạnh, vân vân. Cách thứ ba giúp cho thư thái giác chi phát triển là có tư thế thoải mái trong khi hành thiền. Chúng ta thường đi hay ngồi trong khi hành thiền minh sát. Đó là hai tư thế tốt nhất cho người mới bắt đầu hành thiền. Thoải mái không có nghĩa là dễ dãi quá. Nằm hay ngồi trên ghế dựa có thể được xem là quá dễ dãi, trừ trường hợp bạn bị bệnh. Khi bạn ngồi không có chỗ tựa hay khi kinh hành, bạn cần phải có tinh tấn để giữ cho thân thẳng đứng. Trong khi nằm hay tựa lưng vào ghế, sự tinh tấn này bị mất đi, khiến bạn dễ ngủ quên. Khi tâm bạn quá thoải mái, ngơi nghỉ, chẳng bao lâu bạn sẽ quấy rối bầu không khí yên tĩnh bằng những tiếng ngáy vang của mình. Cách thứ tư giúp phát sanh thư thái giác chi là duy trì sự quân bình tinh tấn trong khi hành thiền. Bạn không nên quá phấn chấn hay quá nhu nhược biến nhát. Nếu bạn tinh tấn thúc đẩy mình quá mức, bạn sẽ vượt quá mục tiêu, mất đề mục và trở nên mệt mỏi. Nếu bạn làm biếng thì bạn sẽ không với đến nơi và không thể nào đạt đến mục tiêu. Người quá phấn chấn chẳng khác nào kẻ leo núi vội vã, mong muốn đạt đến đỉnh một cách mau lẹ. Họ leo thật nhanh, nhưng vì sườn núi dốc nên họ phải dừng lại nhiều lần để nghỉ ngơi. Cuối cùng, họ phải bỏ một thời gian lâu dài mới lên được đỉnh núi. Mặt khác, bạn cũng không được làm biếng. Làm biếng là một hình thức của nhu nhược chải thay. Nó chẳng khác nào con ốc sên bò xa tít mãi đằng sau. Cách thứ tư và thứ năm giúp phát sinh thư thái giác chi là tránh người nóng nảy, thân cận người an tịnh. Thân cận người tánh tình nóng nảy, thô tháo và hung dữ sẽ làm bạn bất an. Tránh xa các hạng người này có thể giúp bạn thư thái, thoải mái. Điều rõ ràng là nếu thân cận với người tính tình nóng nảy, luôn luôn cau có, giận dữ với bạn, la mắng, nạt nộ bạn, thì bạn chẳng bao giờ đạt được tâm tĩnh lặng. Và điểm rõ ràng là nếu bạn thân cận với người có tâm an định, thân tâm bạn sẽ an lạc, tĩnh lặng. Cách cuối cùng giúp phát triển thư thái giác chi là hướng tâm vào việc hành thiền với mục đích thành tựu sự bình an, thư thái. Nếu bạn tinh tấn chánh niệm, hướng tâm vào sự an tịnh, thì thư thái giác chi sẽ phát sanh một cách tự nhiên. Yếu tố giác ngộ thứ sáu: định giác chi. Định là một tâm sở nằm trên đối tượng quan sát. Định ghim vào đối tượng, xuyên thấu vào trong và nằm trong đó. Tính chất của định là không tách rời, không tán loạn, không phân tán. Nghĩa là tâm dán vào đối tượng, chìm trong đối tượng và duy trì sự an tịnh, tĩnh lặng ngay nơi ấy. Định vào đối tượng cố định và định vào sự biến đổi của đối tượng. Có hai loại định tâm. Thứ nhất là liên tục định tâm trên một đề mục cố định. Đây là thiền chỉ hay thiền vắng lặng. thứ hai là sát na định, nghĩa là tâm định trên từng biến đổi một của đề mục. Sự định tâm thứ nhất có tính cách liên tục, vì mục đích của sự định tâm này là trụ tâm vào đề mục, không cho tâm tán loạn. Sự định tâm thứ hai là trụ tâm vào sự biến chuyển của đề mục. Định tâm liên tục sẽ đạt được khi định tâm trên một đề mục duy nhất. Đây là loại định tâm đạt được trong thiền chỉ hay thiền vắng lặng. Tâm thiền sinh phải đặt trên một đối tượng và loại trừ mọi đối tượng khác. Người hành thiền vắng lặng sẽ kinh nghiệm được điều này, đặc biệt là khi họ đắc được các tầng thiền chỉ. Sát na định đạt được trong thiền minh sát. Mục đích của thiền minh sát là phát triển trí tuệ và hoàn tất các tuệ minh sát. Thiền minh sát đặt căn bản trên trí tuệ trực giác, như trực giác phân biệt thân và tâm hay danh và sắc. Trực giác được sự liên hệ nhân quả của danh và sắc, cũng như sự hiểu biết trực tiếp về vô thường, khổ não, vô ngã của các hiện tượng thân tâm. Đó là những căn bản của trí tuệ nội quán. Còn có những tuệ giác kế tiếp nữa mà thiền sinh phải chứng nghiệm trước khi đạt được đạo và quả tâm, lấy niết bàn hay sự chấm dứt mọi khổ đau làm đối tượng. Trong thiền minh sát, đối tượng để hành thiền rất quan trọng. Đối tượng này là các hiện tượng của thân và tâm hay danh và sắc. Khi hành thiền, thiền sinh quan sát trực tiếp các hiện tượng này để thấy rõ bản chất của chúng mà không dựa vào sự suy nghĩ hay tưởng tượng. Nói cách khác, khi hành thiền minh sát, ta quan sát theo dõi nhiều đối tượng khác nhau với mục đích trực giác được bản chất của chúng. Trong thiền minh sát, sát na định đóng vai trò quan trọng thiết yếu. Đối tượng của thiền minh sát sinh và diệt liên hồi. Sát na định sinh ra từng thời điểm một với đối tượng quan sát. Mặc dù sát na định có tính cách tạm thời, nhưng nó có thể khởi sinh từ thời điểm này sang thời điểm khác, hay từ sát na này sang sát na khác mà không có sự gián đoạn bên trong. Nếu sát na định được khởi sinh liên tục, không gián đoạn, thì nó cũng sẽ giống như liên tục định, trấn áp phiền não và tạo nên sự an lạc tĩnh lặng. Khi bạn ngồi quan sát chuyển động phồng xẹp của bụng, bạn nỗ lực chánh niệm vào tiến trình chuyển động này, và bạn đang ở trong khoảnh khắc hiện tại. Với mỗi khoảnh khắc của năng lực và tinh tấn, bạn bành trướng khả năng chánh niệm bao hàm trong những hoạt động của tâm để quán suốt đối tượng. Tâm dính chặt vào đối tượng quan sát, bạn rơi vào hay ở trong đối tượng. Không những tâm an trụ và xuyên thấu vào đối tượng, không những tâm ở yên tĩnh lặng trên đối tượng vào thời điểm ấy, mà định tâm sở này còn có năng lực gom tụ các tâm sở khác một cách tức khắc vào thời điểm ý thức trên. Công năng của định tâm là gom tụ các tâm sở khác lại với nhau. Nó giữ tất cả các tâm sở liên hệ thành một nhóm để chúng khỏi phân tán hay tách rời ra. Thế là tâm an trụ vững chãi sâu xa vào đối tượng. Sự bình an tĩnh lặng. Đây là một câu chuyện về cha mẹ và con cái. Cha mẹ đạo đức luôn luôn mong muốn con mình lớn lên có đủ tư cách và phẩm hạnh tốt. Nhằm mục đích này, cha mẹ đã cố gắng tìm đủ cách để kiểm soát và giáo dục các con mình. Con trẻ chưa đủ kinh nghiệm, chưa già dặn, nên cha mẹ thường ngăn cấm chúng làm bạn với những trẻ con tinh nghịch, thiếu giáo dục. Tâm sở của chúng ta cũng chẳng khác nào những đứa trẻ. Những đứa trẻ thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ thường có những hành động tai hại đến chính mình và người khác. Cũng vậy, tâm không được kiểm soát, huấn luyện sẽ đau khổ vì những ảnh hưởng xấu. Phiền não luôn luôn lãng vãng gần kề, đợi cơ hội nhảy vào quấy phá. Nếu tâm không vững chãi, dễ bị các phiền não như tham, sân, si xâm nhập. Khi bị các loại phiền não xâm chiếm, tâm trở thành hư đốn, và sự hư đốn này được biểu hiện qua hành động và lời nói. Tâm chẳng khác nào trẻ con lúc đầu bị ép vào khuôn khổ, nó sẽ tức giận và có phản ứng chống lại. Tuy nhiên, dần dần tâm trở nên thuần thục, hiểu biết và yên tĩnh, và ít bị phiền não chi phối. Tâm định ngày càng vững chãi và trở nên tĩnh lặng, yên tĩnh, bình an. Sự bình an và tĩnh lặng là biểu lộ của sự định tâm. Trẻ con cũng vậy, chúng có thể được giáo huấn, săn sóc, thích hợp để trở thành những đứa trẻ tốt. Lúc đầu có thể chúng bướng bỉnh, nhưng dần dần khi lớn lên, chúng sẽ hiểu tại sao người lớn dạy chúng làm điều này, điều kia. Chúng sẽ hiểu tại sao người lớn không cho chúng thân cận bạn xấu. Chúng sẽ bắt đầu biết ơn sự săn sóc, sự kiểm soát của cha mẹ chúng. Chúng có thể xem xét những đứa bạn trẻ khác vì cha mẹ không nghiêm dạy nên đã có những hành vi tội lỗi và phạm pháp. Chúng sẽ phân biệt được ai xấu ai tốt trong khi chọn bạn. Cùng lớn, càng lớn và càng trưởng thành, chúng càng khai triển thêm được những tính tốt hơn nhờ sự giáo dục mà chúng đã hấp thụ được từ lúc còn bé. Định tâm là nguyên nhân gần của sự phát sinh trí tuệ. Điều này rất quan trọng. Một khi tâm yên tịnh, tĩnh lặng, thì trí tuệ có chỗ phát sinh. Rồi thiền sinh có thể thấy được bản chất thật sự của thân và tâm. Nhờ trực giác phát sinh từ tâm tĩnh lặng, thiền sinh phân biệt được thế nào là danh sắc và sự tương quan nhân quả của danh và sắc. Từng bước, trí tuệ sẽ xuyên thấu ngày càng sâu vào chân lý. Thiền sinh sẽ trực nhận được ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Và cuối cùng, trí tuệ tiến đến chỗ chấm dứt khổ đau. Khi sự đạt đạo này xảy ra, thiền sinh sẽ không bao giờ có thể trở thành một người bất thiện nữa, dầu ở trong hoàn cảnh nào. Cha mẹ và con cái. Cha mẹ hay những người sắp làm cha mẹ nên chú ý lắng nghe đoạn này. Điều quan trọng nhất là những bậc làm cha mẹ phải biết kiểm soát tâm mình bằng sự định tâm. Cuối cùng, họ nên hoàn tất các tầng tuệ minh sát. Những người có tâm định cao rất có tài năng để giáo dục con cái, vì họ có thể phân biệt được một cách rõ ràng các hành vi thiện ác. Họ lại đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt, đủ khả năng để hướng dẫn con đi theo đường thiện. Điều đặc biệt quan trọng nhất là họ có thể làm gương mẫu cho con cái. Cha mẹ không kiểm soát tâm mình, có tư cách kém cỏi, thiếu đạo đức, không thể giúp con cái phát triển điều thiện và tính thông thái. Một số học trò của tôi ở Miến Điện, lúc bắt đầu hành thiền, họ chỉ chăm sóc con cái về phần vật chất và học chữ nghĩa. Họ chỉ quan tâm đến việc học hành và việc sinh sống của con cái trong xã hội sau này. khi những bậc cha mẹ này đến thiền viện hành thiền, họ chăm chỉ thực hành, và sau khi trở về nhà, họ có một thái độ và kế hoạch mới. Bây giờ, họ cảm thấy rằng điều quan trọng hàng đầu là phải cho con cái họ học cách kiểm soát và phát triển thiện tâm, chứ không phải chỉ lo cho con cái thành công trong xã hội này mà thôi. Khi con cái đến tuổi thích nghi, cha mẹ thúc giục con cái đi hành thiền. Thật vậy, khi tôi hỏi các bậc cha mẹ có thấy sự khác biệt giữa những đứa con sinh ra trước khi cha mẹ đi hành thiền và những đứa con sinh ra sau khi cha mẹ đi hành thiền không, thì được trả lời, những đứa trẻ sinh ra sau khi chúng tôi hoàn tất việc hành thiền thì ngoan ngoãn và vâng lời, chúng lại có thiện tâm hơn những anh chị của nó sinh ra trước đây. Đức Phật dạy rằng sự liên tục chú tâm sáng suốt, hướng tâm vào việc phát triển sự định tâm là nguyên nhân giúp phát sinh tâm định. Định tâm trước giúp cho định tâm sau phát sinh. Chú giải nói đến 11 cách phát triển định tâm. Thứ nhất là sạch sẽ. Thứ hai là quân bình tâm. Thứ ba là làm sáng suốt hình ảnh trong tâm. Thứ tư là nâng đỡ tâm suy yếu. Thứ năm là an định tâm khi tâm quá phấn chấn. Thứ sáu là khích lệ tâm khi tâm bị héo mòn vì đau nhức. Thứ bảy là liên tục quân bình chánh niệm. Thứ tám là tránh người không định tĩnh. Thứ chín là gần người định tâm. Thứ mười là nhớ lại sự bình an tĩnh lặng của sự nhập định. Thứ mười một là hướng tâm vào việc phát triển thư thái giác chi. Thứ nhất là sạch sẽ. Trước hết là làm sạch nội ngoại xứ, tức là làm sạch cơ thể và hoàn cảnh chung quanh. Sạch sẽ ở đây là sạch bên trong và sạch bên ngoài, tức là sạch sẽ chính cơ thể mình và những gì quanh mình. Sạch sẽ bên trong hay sạch sẽ thân là phải nâng tắm rửa, đầu tóc gọn gàng, móng tay móng chân cắt ngắn và đừng để bị bón uất. Sạch sẽ bên ngoài là ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, phòng ốc thứ tự, sạch sẽ. Điều này giúp cho tâm trong sáng. Khi mắt nhìn thấy bụi bặm và sự hỗn loạn thiếu ngăn nắp, thì sự bối rối, lo lắng, hỗn loạn cũng phát sinh theo. Nhưng khi mọi điều kiện và hoàn cảnh chung quanh đều gọn gàng, tươm tất, thì tâm sẽ trong sáng. Một tâm trong sáng là điều kiện lý tưởng cho việc phát triển trí tuệ. Thứ hai là quân bình tâm. Cách thứ hai giúp cho định tâm phát triển là quân bình ngũ căn, quân bình trí tuệ và đức tin, quân bình tinh tấn và định. Tín tâm, niệm, định huệ phải được phát triển hài hòa. Tín và huệ phải quân bình với nhau, tinh tấn và định phải quân bình với nhau. Việc hành thiền tùy thuộc vào sự quân bình các lực qua từng cặp này. Nếu đức tin quá mạnh hơn trí tuệ, thì sẽ trở thành cả tin, bất kỳ cái gì cũng tin được, hoặc sẽ bị lôi cuốn bởi những tư tưởng quá sùng tín, quá mộ đạo, chỉ lo nghĩ đến việc làm phước giúp đỡ người khác, tụng kinh quá nhiều làm cản trở việc hành thiền. Đức tin rất cần thiết, nhưng trong lúc hành thiền thì phải biết quân bình với trí tuệ. Nếu không thì đức tin biến thành một trở ngại. Mặt khác, nếu trí tuệ hay sự thông thái quá trội sẽ khiến tâm vọng động, suy nghĩ, đánh giá, nhiều lúc đưa đến việc thiền sinh sẽ tự lừa dối mình bằng nhiều cách. Những người có sự thông thái nhưng thiếu đức tin thường coi nhẹ các việc làm phước, lễ bái, kính trọng Phật pháp tăng vân vân. Họ bị sự thông thái quá trớn của mình hướng đi những đường sai lạc, nhiều lúc trở thành láo cá, quanh co, ngụy biện, tự đánh lừa mình, đánh lừa sự thật. Sự quân bình giữa tinh tấn và định hoạt động như sau: nếu quá thích thú và hăng say thực hành thì tâm sẽ dao động bất an, không thể an trụ trên đề mục quan sát. Khi tâm trượt khỏi đề mục, vọng động tán loạn sẽ gây ra nhiều sự khó chịu. Đến đây chấm dứt cuốn băng thứ 8 ngay trong kiếp sống này. Xin quý vị nghe tiếp cuốn băng thứ 9 ngay trong kiếp sống này.